nói là nguyên tắc thứ hai, nhưng mà nó giống như là nguyên tắc B của phần thứ nhất. Phần thứ nhất gồm có A, gồm có B, thì ở đây cũng có thể gọi là cái nguyên tắc thứ nhì kế sau cái nguyên tắc thánh linh, thì đây là nguyên tắc thánh kinh. Tại sao mà nó là nguyên tắc riêng mà lại là B lại là chung? Là tại vì thánh kinh và thánh linh cùng một nguồn là thánh linh. Đó. Thánh linh có thể làm việc trực tiếp cáo trách, có thể ban ơn, ban quyền năng cho người dạy, quyền năng tác động trên người nghe. Còn thánh linh cũng có thể tác động trên thánh kinh, lời thành văn. Cho nên cái nguyên tắc căn bản của người giảng và dạy đạo cần phải ý thức là đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay sách rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta đọc ở bên ngoài có rất nhiều tài liệu hay. Nhưng mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh động. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời có cái giá trị thiêng liêng để đem đến sự đổi mới, để đem đến sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta đừng vì cớ đọc thấy một quyển sách nào hay quá rồi nó trở thành một cái chiếm lĩnh tâm trí của chúng ta và chúng ta tâm đắc và chúng ta giảng lên cái điều đó thôi. Không được. Cái nguyên tắc rất là căn bản là phải cậy Đức Thánh Linh để giảng thánh kinh, bởi vì cậy tác giả để bày tỏ tác phẩm. Và đồng thời thánh linh, thánh kinh có cái linh quyền lạ lùng để tác động trong lòng của người nghe. Vừa thánh linh hành động, vừa lời thánh kinh hành động, thì chúng ta mới có thể đem đến cái kết quả là sự thay đổi tấm lòng, thay đổi đời sống. Cho nên chúng ta phải là người của một cuốn sách, đó là cuốn Kinh Thánh. Những môn đồ của Hội Thánh Giáo Lý ban đầu, những học trò của John Wesley, thì bị người thế gian họ chế nhạo, đó là con mọt Kinh Thánh. Con mọt mà gặm. Họ lúc nào cũng thấy những người giám lý là đọc Kinh Thánh. Nhưng bây giờ thì giám lý không còn vậy nữa rồi. Giám lý bây giờ nó tân phái ghê lắm, mà nó chủ trương thần học tự do, rồi nó cũng linh tinh lang tang lắm, nó không còn đi sát với Kinh Thánh nữa. Không phải là tất cả giám lý như vậy, mà giám lý bây giờ ở trên thế giới nó rất bát nháo. Chứ giám lý ngày xưa là người ta phải nói cái chữ là con mọt thánh kinh, mà là những người rất là siêng năng học hỏi tra cứu Kinh Thánh. Họ có cái lòng tin nơi quyền năng của lời Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là tiếp thu những cái khôn ngoan ở trong lời đó. Họ tin lời đầy năng quyền, lời đầy năng quyền nuôi tâm tôi luôn luôn, và cũng có thể nuôi bề trên của Chúa bởi lời năng quyền đó. Cho nên một điều hết sức quan trọng trong người rao giảng lời của Chúa là phải tin nơi quyền năng của lời Chúa. Chúng ta thường nhắc đến một người có cái biệt danh là Athen. Ông Athen này, ông đâu có được nghe ai giảng đâu. Ông khai xóm Phong Vi Hãm cầm cuốn Đăng Ước cho mày. Tại vì người nước ngoài cho ông cuốn Kinh Thánh tiếng Lào, ông thì người vô thần ông dụng cho mày, cho cái anh cận vệ một trung tá. Và ông này về chỉ đọc Kinh Thánh thôi, thấy ô mình thờ trật lắc tới trời rồi. Rồi đồng thời mới nghe thêm đài phát thanh, đài nguồn sống tiếng Lào. Ông quyết định tin Chúa, đi ra rao giảng, rồi bị ở tù rồi vân vân. Và bây giờ ông có phần mở mang công việc Chúa ở Lào trong hội thánh của chúng ta. À, khi ông làm chứng, ông dở cái chân ông ra cắn héo cái vết còng á, rồi nó khuyết vô đó. Ông bị quăng vô trong cái hồ đầy đĩa cho nó rút rỉa ông, nhưng mà nhất định vẫn tin. Là vì ông được tác động bởi lời có quyền thay đổi cuộc đời ông, mặc dù lúc đó chưa ra giảng. Còn kể ra thì vô số không thể hết những cái bằng cớ về quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Một đời người, chúng ta đọc không biết bao nhiêu sách, chúng ta nghe không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bài giảng, nhưng mà cái có thể còn động lại trong lòng của chúng ta, kết quả cho chúng ta là lời Kinh Thánh. Là lời Kinh Thánh. Tôi nhớ tôi đã từng dùng cái thí dụ mà của bà giáo sĩ Carson, bà nói đó. Bà nói các bà giặt đồ phơi đồ, thì phơi đồ mà nếu không có cái kẹp, không bài hết. Thành ra những câu gốc là những cái kẹp. Dầu chúng ta nghe bao nhiêu thí dụ, bao nhiêu lý luận, bao nhiêu cái hay ở ngoài, nhưng mà nếu cái còn lại để gây dựng chúng ta, và nhất là trong những lúc lâm nguy hữu sự, có một cái tiếng phán, có một sự nâng đỡ, có một sự soi sáng, là Kinh Thánh. Rốt lại là Kinh Thánh. Cho nên nếu chúng ta đối thoại với kẻ thù, đối thoại với kẻ chống đối đạo, mà chúng ta không tin được Kinh Thánh là thất bại rồi, là dở lắm rồi. Mà cũng đừng mắc cỡ đến nỗi chúng ta sợ nói ra những câu Kinh Thánh. Phải ngược lại thì có, cứ hễ có dịp là nói như Kinh Thánh chép, như Chúa phán. Và cái đó nó gây cho họ một cái sự tò mò ghê gớm, nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái tác động rất lớn. Tôi nhớ hoài cái năm tôi học viện thần học về mới có một năm thôi, tôi về nhà là tôi bắt đầu làm chứng, cái tôi đem Kinh Thánh tôi theo, thì bạn tôi nói tôi vâng nghe, tôi đang nghe, cái tôi lấy tay chìm ngón tay vô, cái tôi nghe nó chìm ngón tay nữa, lát nó la lên, mày làm tao mất bình tĩnh, tao không nhớ gì trơn rồi. Tại vì sao? Thì anh nói cái gì nó có trong nãy trơn nè, chìm ngón tay vô, chìm, chuẩn bị tinh thần lấy miếng giấy chìm vô, lát lạnh. Mà cái anh đó là cái anh rất là giỏi lý luận, lúc họ chúng tôi học chung với nhau, anh ta lý luận giỏi lắm, lý luận chống đối á, nhưng mà mình họ nói lung tung, mình nói có sách mắt có chứng, mà lại lành. Học mấy tháng làm sao mày thuộc hết à? Từ trên xuống dưới bao nhiêu hàng, từ dưới lên trên bao nhiêu hàng, sao mày biết hết nhỉ? Thật ra đâu có phải, Kinh Thánh mình có, chúng ta biết rồi, có những câu ruột rồi, có những câu đi chính đạo mà, nhưng mà nó thấy dở ra, Trung móc chân ngón tay vô một cái coi như là ảnh đuối rồi. Và nếu chúng ta nói mà nó đầy trong lòng của chúng ta, có thể là chêm ngón tay vào, mà cũng có thể là Chúa phán điều đó như thế này, điều này rất rất là đặc biệt. Và tín hữu cũng vậy, họ đến họ xin chúng ta một lời khuyên, mà chúng ta có đầy dãy lời của Chúa, chúng ta nói hết câu kinh thánh này đến câu kinh thánh khác, chính cái đó gây giận họ hơn, chính cái đó hay hơn là những cái kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm bên Tây bên Tàu. Và lời giảng cũng vậy, làm sao mà khi kinh thánh qua chúng ta nó trở nên sống động, nó trở nên rõ ràng, nó trở nên dễ hiểu, nó ấn tượng, thì điều đó chúng ta mới là một diễn giả thành công. Nhiều khi chúng ta cao chút bố cục, chúng ta cao chút rất nhiều hình thức, nhưng mà chúng ta không tôn vinh kinh thánh, điều đó thất bại, điều đó không thành công. Nền tảng căn bản vững chắc của bài giảng là kinh thánh, là chính kinh thánh. Và chúng ta có một cái lòng tin sắc son như vậy, và Chúa muốn chúng ta tin như vậy. Thậm chí có nhiều người ở ngoài họ chế nhạo, họ nói mấy ông mục sư là như con ngựa mà có hai cái miếng che cái mắt lại, đó là hai cái bìa của cuốn Tân Cựu Ước. Tôi cười, tôi nói anh có nghĩ như vậy cũng tốt, nếu anh hiểu rằng tôi là cái quyển kinh thánh sống à, thì tôi cũng cảm ơn anh. Nghĩ sao đó anh nghĩ, một con ngựa chiến mà để cho nó nhìn bốn phía như vậy, không dây cương nhảy lung tung mà chiến trường thì sao, sụp hành tông liền thì bị thất bại liền. Mà nếu nó chở ai đi nữa thì người đó cũng chết với nó thôi. Cho nên nó cũng cần phải có hàm khớp, và nó cũng cần phải có cái đó kêu cái miếng gì, tôi không biết cái từ chuyên môn, nhưng mà đại khái là nó phải che con mắt nó lại bớt. Mà nếu họ ứng dụng đó như là hai cái bìa của cuốn Tân Cựu Ước thì cũng hay thôi. Nhờ vậy mà chúng ta mới là ngựa chiến của Đức Chúa Trời được, xe và ngựa của Đức Chúa Trời, xe và lính kỵ của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu người hầu vị Chúa không giỏi kinh thánh, về trí nhớ, về hiểu biết, về chiều sâu kinh thánh thì thất bại rồi. Giỏi đủ thứ tới con cái, kinh thánh không giỏi là không được. Không thể so với người khác, nhưng mà so ta với ta phải giỏi nhất là kinh thánh. Có nhiều người họ nói kinh thánh nói thế này thế kia, không, cái đó không có trong cuốn kinh thánh, sao không biết chắc. Tôi nói không là không, anh trưng ra chỗ nào nói ra coi, là không có thiệt, không có là không có. Bởi vì sao? Tại vì mình đã thánh mừng, mình đã có cái vốn lời của Chúa, mình mới dám mạnh mẽ mà nói không, cái đó không phải trong kinh thánh. Và mình nói ở đâu rõ ràng đó thì nó có cái sức mạnh rất là lớn, kể cả với những người không thích tin lành. Người ngoài họ còn nói hay như thánh kinh mà. Và nếu chúng ta có sức mạnh của lời của Đức Chúa Trời, mà đồng thời với đó chúng ta có cái sức mạnh của sự tiên quyết nơi lời của Đức Chúa Trời, thì điều đó làm chứng rất tốt tốt, rao giảng rất tốt. Chúng ta cũng ghi nhận một số câu trong lời kinh thánh, nói về kinh thánh, nói về nền tảng vững chắc của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 8 câu 11 thì mô tả kinh thánh là hạt giống. Hạt giống được gieo ra và không trở về lúc nhân, hạt giống. Nó không phải chỉ là lời nói bình thường, mà chúng ta đang gieo giống, đang gieo hạt giống chân lý. Và chúng ta cũng thấy lời của Chúa như là thanh gươm. Thanh gươm mà hai bên đều bén, gươm hai lưỡi đó. Không, gươm hai lưỡi không phải là trong cái cán nó đưa ra hai cái lưỡi, nhưng mà cái loại gươm hai lưỡi là gươm hai bên đều bén đó. Có thể đâm thấu vào, chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Cho nên khi chúng ta đối diện với những kẻ chống nghịch, đối với những kẻ hoài nghi, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là gươm bén. Khi chúng ta đối diện với những tội lỗi ở trong hội thánh, ở ngoài hội thánh, thì phải tin nơi lời của Chúa, gươm của Thánh Linh đó. Lời đó như gươm hai lưỡi. Đó. Chúng ta phải có cái lòng tin sắc son như vậy, và chúng ta hết sức là trân trọng cái lời của Đức Chúa Trời. Rồi trong Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Chúng ta không phải những người đời mà mò mẫm quờ quạng trong bóng tối mịt. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta biết thế giới đi về đâu nữa mà chưa xảy ra chúng ta không biết nữa. Nhờ lời của Chúa, nhờ lời tiên tri của Chúa, chúng ta biết được số phận con người, số phận thế giới, có rất là nhiều điều. Và trong những lúc chúng ta có cần thì lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Và lời Chúa cũng có quyền năng như búa đập vỡ đá, Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29. Có những cái tấm lòng cứng cỏi, có những tín đồ cứng cỏi, có những đứa con cứng cỏi, chúng ta bền đổ bày tỏ lời của Chúa thì lời đó có quyền năng để đập vỡ. Chúng ta đang ở trong một cái thời đại bận rộn, chúng ta đi hầu Chúa bận rộn kiểu chúng ta, mà con cái của chúng ta nó cũng bận rộn. Và tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tôi đó. Bây giờ tôi thấy gần như mình bất lực trước con cái. Bây giờ tôi tổ chức cầu nguyện 10 giờ rưỡi đêm. Thái khoái, nhưng mà tại vì 10 giờ 15, 10 giờ rưỡi nó mới về. Bây giờ phải có cái giờ lại đấy, ngắn thôi, nhưng mà có lời của Chúa là chánh. Còn nguyện năng cũng có khi nó từ chối, đừng ép nó quá. Mệt quá, và bữa nay mệt quá, mất thôi. Thế qua ngày hôm sau nó mất hết giấy tờ, nó mất cái giấy xe, nó mất cái giấy chứng minh, nó mất cái bằng lái. Cái qua bữa sau nữa tôi nói, bữa nay cầu nguyện nhá, còn mệt không? Có cái tìm lại được cái bóp rồi, tiền cũng còn, giấy tờ còn. Còn hồi lúc mất có cầu nguyện Chúa không? Có cầu nguyện nhiều không? Lúc này biết rồi, đem tới đừng mệt nữa nha, mà Chúa nhắc à. Thì cũng mỗi lúc bỏ nhỏ một chút, nhưng mà đại khái là chúng ta phải gieo chính lời của Đức Chúa Trời. Đừng nói ông hài gì, con của mình ở trong nhà cũng phải có lời của Đức Chúa Trời, có lễ bái đọc lời của Đức Chúa Trời. Lời đó lạ lùng lắm, lời đó lạ lùng lắm. Mình vừa cầu nguyện mà cũng phải vừa tuyên đọc lời đầy năng quyền như vậy. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 15 câu 16 mà chúng ta thờ phượng, chúng ta hay nói đó, nghe được lời của Chúa thì chúng ta vội vàng, tác giả nói sao? Ăn nuốt liền. Đó là lương thực, đó là thức ăn của chúng ta. Đó. Và trong Ê-sai 55 câu 10 câu 11 á, thì lời đó làm thấm nhuần mưa mà. Đó, vừa là hạt giống mà vừa là mưa. Chúng ta thường nghe nói cơn mưa đáng giá nhiều tỷ, cơn mưa đáng giá nhiều tỷ đối với mấy ông trồng cà phê đó, cơn mưa vừa rồi đáng giá nhiều tỷ. Đó. Mà chúng ta gieo mà không có mưa thì không có thể nảy mầm được. Mà lời của Chúa đó là mưa và tuyết để làm cho tươi mới. Và nó không có trở về một cách luống nhưng đâu. Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, và chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Chúng ta tin rằng chỉ có lời của Đức Chúa Trời, với lời của Đức Chúa Trời nó làm cho những gì chúng ta gieo ra không luống nhưng. Còn chúng ta lý sự cái đó nó đi mất tiêu rồi. Nhất là họ nói ô cái này xưa rồi, đạo này xưa rồi, nhưng mà kinh thánh này không nói vậy được. Có cái giá trị lạ luôn lắm. Tôi kể một câu chuyện mà chắc có người có từng nghe tôi kể rồi. Có người mới tin Chúa, mới nghe được cái câu gốc đầu tiên đó, nếu người không ăn năn hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Và người đó gặp người ta thì chia sẻ lại, Chúa Giêsu nói nếu người không ăn năn hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Tìm cách nói câu đó lại, thì cái người nghe chuyện đó, thôi chuyện ngày xưa là tôi không nghe đâu, trí thức bà bao nhiêu mà bà đi giảng cho tôi, bị bà này dốt ít chữ, còn đây là một người hiểu biết thì bà cũng không biết nói gì đó bà đây. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn nói nếu người không ăn năn hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Tôi không có tin lời của Chúa Giêsu của bà, tôi không có tin kinh thánh của bà mà. Thì anh nói gì nói, nhưng mà Chúa Giêsu phán rằng nếu người không tin, nếu người không ăn năn thì sẽ bị hư mất như vậy. Cũng hết tài liệu rồi, mới tin Chúa mà. Rồi chia tay. Nhưng mà cái câu đó nó đủ thấm, mưa dầm thấm sâu mà, mưa hai ba đợt mà. Thành ra là về ngồi suy nghĩ, không ăn năn thì bị hư mất. Tức quá đi hỏi cái người cũng ngang trình độ với mình chứ. Và sau đó người đó tin Chúa. Thành ra nhiều khi là làm chứng bằng một câu gốc được nói với cả đức tin, có sức mạnh rồi. Huống hồ là mình có nhiều câu gốc. Và những câu gốc đáp ứng được nhu cầu của người ta, bởi vì có Thánh Linh soi sáng cho chúng ta, biết cho chúng ta phải dùng gươm ở trong trường hợp nào. Điểm đúng việc. Đại khái vậy. Cho nên chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng không có trở về luống nhưng. Cho nên làm sao giảng là tôn vinh được lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời vốn tôn vinh lời của Ngài hơn cả danh tính Ngài. Chúng ta nói chuyện đông chuyện tây. Tôi nhớ có một lần ông mục sư đến giảng ở nhà thờ của tôi, ông đó là thủ khoa ở viện thần học nữa. Ông giảng bạn mới vô, ông kể cái chuyện vua Càn Long. Càn Long vua Giang Nam, vua Giang Bắc vậy, không biết vua Giang Nam chắc. Rồi ông kể đến cái câu chuyện của ông Càn Long, ông có 5 cái viên ngọc quý đó, nào là Dạ Quang Minh Châu, nào Tỷ Trần Châu, Tỷ Phong Châu, Tỷ Quả Châu, cái gì đó, 5 viên. Rồi Chúa Giêsu như thứ nhất là Dạ Quang Minh Châu hay là Tỷ Trần Châu, tức là bụi nó không bám vào được. Và ông ta giảng một hồi, tôi có cảm tưởng là ông ta giảng vua Càn Long, hay là nó gom lại nữa giảng về cái áo của vua Càn Long. Tức là ông lấy cái thí dụ làm cái căn bản rồi ứng dụng cho Chúa Giêsu. Cái điều đó sai tuyên đạo pháp. Cái thí dụ đó vui và những cái điều đó có thể ứng dụng cho Chúa Giêsu nhiều cái không hay, nhưng mà trong kinh thánh tất cả bài giảng nền tảng trên cái áo nó sai rồi. Và tôi cũng có khi bị người ta khen, hay là bị người ta nhắc lại cái bài giảng mà một câu làm cho tôi buồn, bị khen. Một sư giảng rất là hấp dẫn mà cái hỏi cái bài nào mà chị nhớ bài nào, dạ cái bài mày nhớ con vịt không, chết rồi không nhớ bài của một sư giảng cái gì mà nhớ cái thí dụ là mày nhớ con vịt không, cái thằng mà nó thằng đầy tớ này nó áp lực trên thằng đầy tớ kia đó, mỗi lần biểu mà nó không nghe lời nữa, mày nhớ con vịt không, cái gì thôi phải nghe lời thôi bị áp lực mà. Thì giờ nghe giảng đã đời không biết một sư tứ giảng gì, chỉ nhớ bài giảng mày nhớ con vịt không, tôi chết rồi. Như vậy là đó là bài giảng thất bại, bị khen chứ không phải được khen, không không nhớ kinh thánh, nhớ có cái mày nhớ con vịt không thôi. Tôi nói thí dụ vậy. Thật ra thì cái người nghe là cái người đơn sơ, họ nghe đi nghe lại, nhưng mà nói cái đó chắc nhớ nguyên cái bài giảng, nói cái đó là một sư nhớ rồi. Thật ra một sư tứ không nhớ hết nổi mấy cái thí dụ đâu, hay là nhớ không biết nó nằm trong bài nào. Nhưng mà đại khái là làm sao để khi chúng ta giảng, không phải chúng ta tôn vinh cái câu chuyện thí dụ hay quá, thí dụ chỉ để soi sáng, nhưng mà phải là để nhớ chính kinh thánh. Còn dở hơn nữa là ông chồng hỏi bà bữa nay một sư giảng gì đó, mình một sư giảng sâu lắm, giảng cao lắm, mà giảng cái gì sâu lắm, không biết giảng cái gì nữa. Cái đó là giảng dở chứ không phải giảng sâu lắm. Không có câu kinh thánh nào để cho họ nhớ được cái câu kinh thánh, giảng được cái đoạn kinh thánh nào, cái câu kinh thánh nào, giảng sâu lắm, giảng cao lắm, cao quá tám tới, giống như chiên mà treo trên để dành cho hươu cao cổ. Spiller nói cái này hay lắm đó, chúng ta nuôi chiên chứ không phải nuôi chiên cao cổ, nuôi hươu cao cổ, giảng soạn rồi triết lý đủ thứ treo cao tám tới. Thành thử ra cái đó là dở chứ không phải là sâu lắm hay là cao lắm. Vì cái đó mà chúng ta thấy rằng cái bài giảng làm sao mà gốt lại người ta nhớ được cái đoạn kinh thánh, nhớ được cái câu kinh thánh, nhớ được cái ý kinh thánh, có cái sức mạnh của lời Chúa, điều đó mới thành công. Không có phải là bài giảng đó, nó như là cái cách là thằng Việt gọi là một bài toán phức số đó. Ô, rất là phức tạp rồi, phần ông rồi phần cha rồi phần con rồi phần cháu rồi phần chắc. Nói lát rồi người ta như vô mê thằng này không biết gì hết. Cái điều quan trọng là làm nổi bật lời của Đức Chúa Trời, và lời đó ấn tượng trong lòng của người ta. Chính lời của Đức Chúa Trời mới là còn lại lâu dài, và nó sẽ đơm bông cái trái, nó sẽ đượm nhuần, nó sẽ kết quả. còn những cái khác là chỉ để làm cho nó sáng hơn, rõ hơn, sống động hơn, vui vẻ hơn thì có thể cũng hay chứ không phải là không hay. Nhưng mà tất cả đều là phụ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời. Nền tảng vững chắc là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không phải giảng học thuyết của giáo hội. Cũng may là chúng ta cũng chưa có phải là theo một cái trường phái thần học nào kỳ dị lạ lùng. Rất là kinh thánh thôi. Cho nên chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời. Khi một người phạm tội, họ nghe lời của Chúa giống như họ soi trong cái gương. Họ biết chỗ nào lọ, chỗ nào dơ, chỗ nào phải tỉa sửa. Đó, soi trong cái gương. Chà, lông lỗ mũi ra, ló ra ngoài nhiều quá, phải tỉa, biết rồi đó. À, hay là cái chỗ nào lọ phải chui. Đó. Kinh thánh như là cái tấm gương. Ở đó ở đâu chắc? Ở trong Gia Cơ, đoạn 1 có 22. Nếu xem không mà bỏ đi là cũng ít lợi gì đó. Kinh thánh là tấm gương phản chiếu được tâm lòng của chúng ta. Ở trong Ê-xê-chiên 33 câu 3 thì nói lời Chúa như mật và giúp cho linh hồn của chúng ta được bổ sức, được bổ linh lực. Cho nên nói tóm lại là chúng ta có một nguyên tắc căn bản. Tiếp theo với nguyên tắc thiêng liêng và thánh linh thì thứ nhì là thánh kinh. Chúng ta không thể quên cái nguyên tắc này. Bởi vì đừng quên, Chúa tôn cao lời của Chúa hơn cả danh thinh của Chúa. Bây giờ chúng ta đến cái nguyên tắc căn bản thứ ba. Điều này nó liên hệ đến học thuật, nó liên hệ đến kỹ thuật, nó liên hệ đến cái chữ tuyên đạo pháp đây, cái chữ pháp. Cái nguyên tắc căn bản mà chúng ta phải nhớ là sự rao giảng của chúng ta phải đưa thính giả đến chỗ đổi mới. Tức là tiến tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, tức là trong sự đổi mới. Chứ không phải giảng cho có giảng, không phải giảng để bó, để hiểu cho nhiều, mà để đi đến chỗ ứng dụng. Đó. Ở trong nguyên văn tiếng Hy Ba Lai đó, dùng cái chữ Lama, chữ này viết tới 86 lần, ý nghĩa là truyền dạy. Không phải là ném cho đối tượng một mớ sự kiện hoặc thông tin, không phải là chỉ cung cấp thông tin, không phải là ném cho một mớ sự kiện hoặc là thông tin, nhưng mà để làm cho hiểu và hưởng ứng, để làm cho hiểu và ứng dụng. Chúa nói rằng nếu nghe lời của Chúa phán mà không làm thì giống như gì? Giống như người dại cất nhà mình trên cát mà thôi. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc của lời Chúa là để mà ứng dụng. Làm sao giảng để rồi người ta ứng dụng, chứ không phải chỉ để cho người ta biết không rồi thôi, để cho người ta khôn hơn thôi, mà làm sao để cho họ làm theo lời của Chúa. Mà theo đoạn 7 câu 24-29 nói đến cái câu chuyện thí dụ của Chúa. Ở trong Tương Ước thì dùng một cái từ Hy Lạp là Mateteuo. Cái chữ này có nghĩa là môn đồ quá, nói đến 269 lần. Cái chữ môn đồ quá là một người dân, một người từ bên ngoài, và sau một thời gian thì được trở thành môn đồ. Mà cái chữ môn đồ trong ý nghĩa của Kinh Thánh nó mang cái hàm ý là liên kết chặt chẽ, là trung thành, là tự hiến. Chứ không phải theo cái môn đồ như ngày hôm nay đó, em vẫn là học trò của mục sư. Học trò làm sao? Em học với mục sư nửa chữ, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nửa chữ cũng thầy, một chữ cũng thầy. Cái thầy kiểu thời nay không giống như cái từ của Kinh Thánh. Ông thầy hồi xưa là giống như trong một dân viên đó. Theo thầy nấu sử sôi kinh, ngày qua tháng lại sân trình lao đao. À, học trò hay là môn đồ mà được ông thầy chấp nhận cho làm môn đồ là rất là thân cận. Thầy đi đâu xách cái túi nải của thầy đi bên thầy, rồi lắng nghe lời thầy dạy, rồi bắt chước những cái việc thầy làm, học cái cách thầy tiếp khách, là gắn kết với thầy. Mà đứa nào mà bội sư mà phản thầy rồi á thì thôi rồi, không ai dám tin dùng người đó nữa. Thầy nó mà nó còn phản quân sư phụ vua thầy mới tới cha. Cái trật tự ngày xưa á, cái đó là nói theo Á Châu, còn bên nói theo Trung Quốc Á Đông mình, còn nói theo bên Do Thái thầy cũng vậy đó. Cho nên khi Judas Iscariot mà phản thầy rồi, cái đó là không còn cái chỗ nào chui nữa đó. Nó ghê gớm, nó chẳng phải như bây giờ đâu. Đó là cái môn đồ là nó đặc biệt lắm. Chứ không phải bữa nay môn đồ mai côn đồ cũng được, đắm cũng là mục sư như thường. Cái đó côn đồ là môn đồ nữa, mà dễ lắm từ môn đồ trở thành côn đồ, không có xả. Cho nên cái chữ môn đồ quá này ở trong Kinh Thánh á là có một cái tính gắn kết trung thành, tận hiến hết sức là quan trọng, chứ không phải là đơn sơ. Cho nên làm sao chúng ta làm công tác môn đồ quá bằng sự rao giảng, thì làm cho người ta phải tận hiến, làm cho người ta phải trung thành với Đức Chúa Trời, đối với Chúa Giêsu, với hình và hiệu là Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời trả về cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời. Không phải họ là một cái bình chứa rồi chúng ta đổ vào trong đó một mớ tri thức, một mớ quan điểm thần học, mà chúng ta đang làm cho họ trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, trở nên người trung thành với Chúa Giêsu, tận hiến cho Chúa Giêsu. Cho nên tác giả của quyển sách này anh em sắp học nè, rất là quan trọng. Tôi dùng tài liệu này khá nhiều, nguyên tắc dạy dỗ tôi dùng cuốn sách này rất nhiều, nhất là trong bài vừa rồi với bài này đó. Tôi không dùng hết mà tôi dùng một phần ở trong này. Thì tác giả là Tấn sĩ Henrik nói rằng diễn giả là người kích thích, học viên là người khảo sát, diễn giả là người động viên, học viên là người khám phá, diễn giả là huấn luyện viên, và học viên hay là thính giả là vận động viên. Thôi tôi lấy cái chóp mà nói đi. Chúng ta đang là những người làm công tác huấn luyện viên. Thì chúng ta biết ở trong bóng đá, các ông huấn luyện viên được lương cao lắm, phải không ạ? ông có đá chút nào đâu, ông già rồi, ông xịu rồi mà sao lương cao dữ vậy. Vậy mà quan trọng đó, tại vì ông làm công tác huấn luyện, ông ngồi ở ngoài mà ông bị trút cái quyền huấn luyện viên, ông hăng đó, ông sấn sấn vô cái ông trọng tài thổi cái quét, không cho là làm huấn luyện viên nữa là thiệt thòi cho đội ghê gớm. Tại vì ông có thể nhìn, ông đọc trận đấu, ông biết rút anh này ra đưa anh kia vô làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của trận đấu, làm sao mà khắc chế được đối phương, là cái ông trọng tài ngồi ngoài mà quan trọng lắm. Ông huấn luyện viên ngồi ngoài mà quan trọng lắm, ông biết đọc trận đấu, đúng không ạ? Ông muốn thay người này ra đưa người khác vô thích hợp. Cho nên trong huấn luyện viên này bình thường đã rất là quan trọng, mà trong trận đấu cũng rất quan trọng, mặc dù ngồi ngoài. Và mục sư là huấn luyện viên, còn thính giả là cầu thủ, là vận động viên. Cho nên ở đây nó có cái tính cách, cái nguyên tắc căn bản ở đây là nó đi vào chỗ ứng dụng, chứ nó không phải chỉ là giảng cho nghe, nghe cho sướng thôi, nghe cho hay thôi, mà nó nặng về cái yếu tố là thay đổi, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Và một bài giảng mà gọi là một bài giảng thành công thì nó liên hệ đến ba yếu tố. Cái này thì chắc ai nấy thuộc lòng ra. Yếu tố gì? Thứ nhất, một bài giảng gọi là bài giảng thành công, tôi nói theo học thuật, theo kỹ thuật á, chứ tôi chưa nói đến cái tôi đã nói rồi, cái vấn đề thông linh rồi. Lý trí, thứ nhất là phải đụng đến lý trí. Làm sao? Giống như mình tin Chúa hay là mình ăn năn, đức tin hay là ăn năn đó, thì thật sự là ý thức là biết mình đã phạm tội, đã ăn năn đó. Thứ nhì, lý trí là cái gì? Là cảm tình, là cảm tình. Lý trí là tới cảm tình, nghe xong thì cảm động trong lòng, đúng không ạ? Như vậy mới thành công đó. Giảng người ta không cảm động là không xong, giảng mà trong lòng người ta không sao xuyến gì cả, không thấy phải ăn năn, không thấy phải phải là cảm động là không được. Thí dụ như một người ăn năn là một người sao? Buồn rầu về tội. Ở trong Côrintô Phaolô nói gì? Sự buồn rầu theo Thánh Linh đó, nó phải có cái sự buồn rầu, vì đó là tội lỗi mà. Tội lỗi phải đến chỗ là cảm tình, là buồn rầu, chứ không phải xin lỗi. Như tôi nói, có nhiều người xin lỗi dễ lắm. Tôi nhớ thằng con nhỏ của tôi lấy nói lại cái thí dụ cũ á, xin lỗi, rồi mình nhắc lại nó, xin lỗi rồi mà, nhưng mà nó không xin lỗi vậy, nó có cái miệng mới xin lỗi. Này thì giống như ca sĩ đứng lên xin cảm ơn, mà lòng nó thật sự cảm ơn người ta, ảnh đang thi hành nghề nghiệp ảnh thôi, nó cái miệng thôi. Nó, tôi xin trân trọng nhất, tôi thì lại không thích cái kiểu mà nói vô chào chào với lời chào trân trọng nhất. Thường thường trong hội thánh tôi vẫn thích nói trân trọng kính chào quý vị, đi vào vấn đề. Còn trân trọng nhất là trân trọng gì, nhiều khi cái miệng không có nhất gì thôi, đại khái vậy thôi. Thì cái đó là thuật ngữ thôi, nếu mình cũng nhất ở trong lòng như vậy thì cũng được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất thì cũng được thôi, không sao. Nhưng mà theo tôi là trân trọng cái chào quý vị rồi bắt đầu lời của Chúa được rồi. Chứ còn tôi vô trong cái phòng này mà tôi trân trọng là Chúa là trân trọng nhất, chứ không phải quý vị là trân trọng nhất rồi. Không, cái này mình cắt nghĩa thêm một chút mà, nên tôi ít có khi chịu dùng cái chữ trân trọng nhất lắm. Bắt chước ở ngoài mình nói mà, ở ngoài thì khách hàng là thượng đế, mình nói vậy được không? Bậy, khách hàng gì thượng đế, Chúa là thượng đế, khách hàng gì thượng đế. Nhưng mà thôi, cái đó là mình bị ảnh hưởng ở ngoài, mà ai có dùng cũng đừng chê người ta. Nhưng mà đại khái là tôi vô buổi nhóm này tôi không coi quý vị là trân trọng nhất, tôi nói thiệt. Chúa mới trân trọng nhất. Tôi nói thiệt là không trân trọng. Trân trọng hơn tôi, hơn cha tôi, hơn anh em tôi, hơn ai hết. Chúa. Thành ra tôi không chào trân trọng nhất đâu. Thì tôi tin rằng quý vị đã chào trân trọng nhất nhiều rồi, phải không ạ? Thì đây là mình cắt nghĩa chút cho vui thôi. Thì trong cái điều mà chúng ta nói ở đây đó, là chúng ta trở lại cái vấn đề của chúng ta là khi chúng ta làm cho mọi người thấu hiểu được Chúa và họ hiểu đó, họ có hiểu, họ ý thức, thì từ đó họ mới có thể thông mà họ làm. Không hiểu mà phải làm là mê tín. Tư tưởng không thông bình đăng mang không nổi. Mấy ông bộ đội được dạy như vậy, cái tư tưởng phải thâm, phải hiểu. Mà hiểu rồi đó là có cái cảm tình với cái điều đó, cảm động với cái điều đó, lý trí cảm tình. Rồi thứ ba là gì? Là ý chí, quyết chí, hành động. Như vậy là cái bài đó mới là cái bài thành công. Còn cái bài giảng là chỉ cho người ta hiểu thôi, chưa đủ. Chỉ cho người ta tới chỗ cảm động rồi thôi, chưa đủ. Dân ta kéo đến ngươi cả đoàn cỏ lụt cả lũ, chúng nó coi ngươi như kẻ hát hay, có tiếng vui và đờn giỏi. Nhưng gì? Nhưng không làm theo. Chú nói với ông EC trên đó, chú nói đến dân EC đó, ông giảng rất là tốt, ông nói rất là hay, họ kéo đến tâm đó, họ ái mộ, họ nghe cho dữ. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà không làm theo. Thật ra ở đây thì chú không có chê ông EC trên dở, nhưng mà chú nói rằng cái lòng của dân ngươi là trà trôn, là gai góc, là nói theo cái từ bây giờ là đểu. Nó đến cho người, nó lấy lòng người thôi, chứ nó không có nghe, nó không có làm theo. Thành ra trường hợp ông đó, để quý vị mở ra EC trên 33 câu thứ 31 á, cái gì? Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi, dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi, nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Này, chúng nó coi như kẻ hát hay, có tiếng vui và đờn giỏi. Chúng nó nghe các lời ngươi nhưng không làm theo. Nhưng không làm theo, chỉ đến để tìm lợi. Tôi thú thật với quý vị rằng sau những năm tháng phát triển hội thánh rồi, thì có một nỗi hết sức là lo trong lòng của tôi, là nếu bây giờ Liên Hữu không đem lại một nguồn lợi vật chất nào, thì Liên Hữu đi về đâu lo cho, không? Tôi cũng cố gắng để có nguồn lợi vật chất đi kèm. Nhưng mà nếu hết vật chất nữa thì sao? Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông thôi. Không lẽ nó là vậy sao? Không lẽ hội thánh là vậy sao? Nhưng mà dường như bây giờ cái thực dụng này từ bên đô la đó, từ bên Tây nó qua, thành ra là người ta nói đâu hầu đi Chúa. Người ta không còn kể cái môn đồ nữa. Nếu cần côn đồ cũng được, miễn có lợi. Không môn đồ, côn đồ cũng được, miễn có lợi. Mà cái đó thì ở ngoài đã là xấu rồi, huống hồ trong hội thánh. Đó, chúng nó đến với ngươi quan nên mọi thứ, nhưng mà chỉ để tìm lợi thôi. Mà nếu chúng ta cứ dung dưỡng như vậy hoài và duy trì như vậy hoài, tại vì nếu mình không duy trì được cái đó, nó bỏ mình nó đi hết, không có lợi nữa, nó không ở nữa thì sao? Mình lo chứ, lãnh đạo là phải lo chứ. Nhưng mà nếu chỉ là vậy thôi sao? Chỉ là vậy thôi sao? Thấy không? Hẳn nhiên ở đây chúng ta thấy là dân Israel trong thời kỳ băng hoại đạo đức, Chúa bỏ đất. Ông Timothy thì rất có lòng, nhưng mà ông cũng đành nhận mình là một diễn giả thất bại. Tại vì như có tiếng vui hát hay và đờn giỏi, ông là một diễn giả tuyệt vời, lại được Chúa xích lòng nữa, nhưng mà còn lòng của họ thì họ cứng, họ nghe cũng có chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta rao giảng lời của Chúa là để đi đến cái kết quả cuối cùng là họ quyết chí làm theo. Cho nên cái nguyên tắc trong vấn đề học thuật, trong vấn đề kỹ thuật, là làm sao bài giảng của chúng ta đưa họ đến chỗ dự phần vào, đưa họ đến chỗ là ứng dụng, đưa họ đến cái chỗ là họ khám phá, họ tìm kiếm, chứ không phải họ thụ động ngồi nghe. Giảng mà chỉ để cho họ thụ động ngồi nghe là thất bại. Đó là chúng ta đang nói về phương diện kỹ thuật. Phương diện thiêng liêng thì phải cậy Thánh Linh, phải là nền tảng vững chắc trên Thánh Kinh. Và về căn bản, về nguyên tắc căn bản học thuật á, thì là chúng ta phải đưa đến chỗ họ ít thật sự hiểu, cảm động về điều đó, cảm tình về điều đó và quyết chí thực hiện. Như vậy thì mới gọi là bài giảng đúng nguyên tắc. Thôi thì hôm nay chúng ta nói một cách căn bản, một cách phớt qua về tất cả mọi điều này. Và nếu chúng ta đi hầu Chúa mà hội thánh không có sự tăng trưởng thì giống như ông thầy đi dạy bơi lội, mà cuối cùng rồi học trò nó biết hết, cái này là bơi bướm, cái này là bơi ếch, còn cái kia bơi to rồi, bơi xấu lắm, cái gì nó được, trâu nó xuống nước chìm liệm, nó học 3 tháng rồi chứ, nhưng mà chưa biết lội thì sao, thì thất bại. Thành ra chúng ta nói theo nguyên tắc thứ ba đó, thầy huấn luyện viên bơi lội là để người ta biết lội, chứ không phải chỉ người ta nói vành bách mà không làm được là thất bại. Bây giờ chúng ta để thì cầu nguyện và chúng ta xin Chúa ban ơn trên chúng ta, và chúng ta là những người đạt được những nguyên tắc của mọi nguyên tắc này.